SBS Việt ngữ.
Đề tài tác động của visa tạm thời sau tốt nghiệp 485 đối với sinh viên quốc tế và các trường đại học Úc. Cái dự án này của nhóm mình là bao gồm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Deakin và Đại học Adelaide của Úc. Dự án được tiến hành từ năm 2016 cho đến nay. Trong cái dự án này, chúng tôi tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Thì về mặt định tính thì nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn sâu đối với các đối tượng chính gồm có 485 visa holder, tức là những sinh viên quốc tế mà tốt nghiệp hiện đang giữ visa 485 đang còn ở lại Úc hoặc là đã quay trở về nước, và policy maker, rồi đại diện từ các trường đại học, các agents gồm có migration agent và student agents, employers tức là nhà tuyển dụng, và một số cái tổ chức mà hỗ trợ sinh viên quốc tế. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn khoảng 40 đối tượng như trên. Về mặt định lượng thì chúng tôi tiến hành một cái khảo sát, và hiện tại thì có khoảng hơn 1.000 sinh viên quốc tế đến từ các nước mà đang có visa 485 này đã tham gia vào cái survey này của chúng tôi.
Visa 485 là con át chủ bài để mà các cái trường đại học ở Úc họ thu hút thêm cái sinh viên quốc tế. Tuy nhiên thực tế thì những cái sinh viên mà sau khi tốt nghiệp mà cầm cái visa 485 thì họ rất là khó để mà đi xin được những việc ở Úc. Thế thì những cụ thể những cái khó khăn của họ mà qua những cuộc phỏng vấn cũng như là những khảo sát của mình cho thấy là gì?
Những khó khăn khi mà những bạn mà cầm visa 485 ấy phải đối mặt khi mà tiếp xúc với thị trường lao động ở Úc thì chủ yếu là xung quanh cái vấn đề về nhận thức và cái hiểu biết của nhà tuyển dụng đối với cái visa 485 này là còn rất là hạn chế. Hầu hết những cái nhà tuyển dụng mà các bạn visa 485 tương tác với ấy, thì đều không biết hoặc là biết rất là mơ hồ về cái loại visa 485 này. Và cái điều thứ hai nữa thì các nhà tuyển dụng thường là ưu tiên tuyển những bạn mà có PR, thường trú nhân, hoặc là những bạn local hơn là những bạn cầm cái visa 485 này. Thì có một số lý do, và lý do thứ nhất đó là cái từ visa tạm thời, cái từ tạm thời, temporary này ấy, thì nó tạo nên cái cảm giác gọi là rủi ro hoặc là gọi là không chắc chắn. Các nhà tuyển dụng thì cảm thấy không yên tâm hoặc là rất ngần ngại khi mà họ quyết định tuyển dụng đấy. Visa 485 này thì cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có được từ 2 đến 4 năm trở lại Úc để xin việc. Thì nhiều cái nhà tuyển dụng cảm thấy không yên tâm vì nghĩ là cái khoảng thời gian đó nó quá ngắn, hoặc là đôi khi những cái sinh viên đến khi đến giai đoạn mà phỏng vấn hoặc là shortlist thì họ đã cầm cái visa này được khoảng nửa năm hoặc một năm, thì họ chỉ còn lại khoảng một năm rưỡi hoặc một năm nữa thôi. Thì employer cảm thấy là để mà đầu tư tuyển cái bàn đó vào, rồi set up cho họ, rồi đào tạo họ để quen với việc, thì lúc mà họ bắt đầu quen việc cũng là lúc visa họ hết hạn. Nên như employer cảm thấy rất là ngần ngại khi mà tuyển những cái bàn này, thì đó là một cái rào cản rất là lớn. Cái thứ ba nữa là nhiều nhà tuyển dụng cảm thấy cái việc mà tuyển một cái bàn mà có visa 485 nó khá phức tạp, vì họ hiểu nhầm là chính họ phải đứng ra sponsor, bảo trợ những cái bàn có visa 485 này. Nhưng thực ra những cái bạn cầm visa 485 thì đã có quyền hợp pháp để đi làm ở Úc. Tuy nhiên điều đó không được communicate rõ ràng đến với các nhà tuyển dụng. Cái rào cản thứ tư nó liên quan nhiều đến khả năng của các bạn sinh viên quốc tế khi mà cầm visa 485 này. Vì nhiều bạn vẫn có ít kinh nghiệm làm việc ở trong môi trường Úc, hoặc là có ít network, hoặc là tiếng Anh có thể chưa tốt lắm, cản trở họ trong cái việc xin việc, đặc biệt là xin việc đúng trong ngành mình được đào tạo.
Rõ ràng là có cái sự phân biệt khi mà đi xin việc giữa một cái người cầm visa gọi là temporary graduate và người có visa. Điều này khiến cho nhiều sinh viên cầm cái visa 485 thì họ không tìm được những cái công việc đúng với cái ngành của họ được học, và họ chỉ coi đây giống như là một cái cầu để mà chuẩn bị cho cái bước tiếp theo của họ là apply cái permanent resident, phải không thưa chị?
Chính xác, tại vì nhiều sinh viên thì khi mà họ đặt chân lên cánh cửa của thị trường lao động thì họ hiểu ra rằng visa 485 này không cho họ cái competitive advantage, tức là cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động, mà chính là PR, tức là giống như là một cái license cho họ đặt chân lên cái thị trường lao động ở Úc vậy. Có thể bị điểm ban đầu của họ là không phải là xin PR, nhưng mà họ nhận ra tầm quan trọng của PR giống như một cái license vậy, nên họ lại quyết tâm dùng cái thời gian mà họ có được Trong khi mà đang cầm cái visa 485 này để chuẩn bị cái bộ hồ sơ và gather đủ cái điểm để mà apply cho PR. Nhưng mà cái quá trình đó không hề dễ dàng chút nào cả, tại vì chúng ta đều biết là hiện nay cái luật nhập cư đã thay đổi, siết chặt hơn nhiều, nên để mà apply được PR thì đúng là cũng là một quá trình rất là nan giải. Cái thứ hai nữa là cái khoảng cách giữa chính sách của chính phủ, cái nguyện vọng của các bạn sinh viên quốc tế và cái thực tế của thị trường lao động. Chính sách của chính phủ thì rất là rõ ràng, cái visa 485 này được xem là visa mà cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp cái quyền hợp pháp để ở lại làm việc ở Úc hoặc là xin việc ở Úc trong vòng từ 2 đến 4 năm. Tuy nhiên, một số bạn sinh viên quốc tế thì cứ nghĩ là visa này đồng nghĩa với permanent residency vậy, hoặc là đồng nghĩa với việc làm. Chính vì vậy, đến khi tiếp xúc với thị trường lao động mới hiểu ra là nó không có dễ dàng như là ước vọng của mình, hoặc là mình có hơi bị ảo tưởng. Chính điều này thì làm cho một bộ phận các bạn sinh viên quốc tế trở nên rất là lo lắng hoặc là rất là thất vọng.
Cụ thể qua cái nghiên cứu của mình thì có cái sự khác biệt gì giữa những sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam so với lại những cái sinh viên khác trong cái đối tượng nghiên cứu của mình không?
Cái điểm mà khác biệt nổi bật nhất của đối tượng là sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam và đối tượng là sinh viên quốc tế đến từ các nước khác là sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam thì xếp cái cơ hội mà được ở lại làm việc ở Úc ấy, sau khi tốt nghiệp, cái tỷ lệ mà xem cái cơ hội này á, quan trọng hoặc là rất quan trọng là đến 72% so với cái tỷ lệ bình quân của sinh viên quốc tế đến từ các nước khác là 66%. Tức là đối với sinh viên Việt Nam, cơ hội mà ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để mà họ và gia đình quyết định để chọn Úc là điểm đến cho cái việc du học của mình. Còn nói về việc làm thì nhìn chung là sinh viên Việt Nam cũng gặp những cái rào cản chung như các sinh viên quốc tế đến từ các nước khác. Khi mà tiếp cận với thị trường lao động của Úc thì họ không thành công như là sinh viên Ấn Độ để xin được việc làm full time trong cái lĩnh vực mình được đào tạo. Nhưng mà họ cũng không đến nỗi phải chật vật như là sinh viên đến từ Trung Quốc. Thì hiện tại theo cái số liệu từ survey của nhóm mình thì có khoảng 36% sinh viên quốc tế mà đang cầm cái visa 485 này thì xin được việc full time trong lĩnh vực mình được đào tạo. Tuy nhiên cái tỷ lệ đó khá thấp so với cái sinh viên quốc tế mà quay trở về quê hương mình làm việc hoặc là làm việc ở một nước thứ ba. Tỷ lệ 36% thì khá thấp. Tuy nhiên là một số khác thì họ lại làm việc part time trong lĩnh vực mình được đào tạo hoặc là làm việc full time trong cái lĩnh vực mình không được đào tạo, mà chủ yếu là làm ở nhà hàng, bán lẻ ở các trung tâm siêu thị, hoặc là làm ở cái ngạch là public transport rồi lái taxi. Hầu hết các bạn đều đi làm việc, chỉ có khoảng 16% là vẫn gọi là still looking for job. Tuy nhiên có một cái rủi ro là có một bộ phận trong số những sinh viên này ấy là bị exploited bởi các nhà tuyển dụng, tại vì họ không có bargaining power và họ rất là cần việc để trả cho những cái chi phí đắt đỏ khi sống ở Úc ấy. Một số họ bị underpaid hoặc là underemployed, ví dụ như làm casual bị trả cash in hand với cái mức khá thấp, hoặc là làm full time cái annual salary before tax nó chỉ khoảng 30 hoặc là 35.000 hoặc là 40.000 đô thôi, tức là well under the minimum wage level.
Qua kết quả nghiên cứu thì chúng ta có những cái khuyến nghị gì để mà tiếp tục hỗ trợ cho sinh viên không ạ?
Dựa trên kết quả nghiên cứu của nhóm mình thì chúng tôi đưa ra 4 khuyến nghị chính. Thứ nhất là về mặt chính sách, chúng tôi đề nghị là nên cho các bạn visa 485 ấy mà đang có việc full time hoặc part time trong ngành mình được đào tạo hoặc là start up business của mình một cách thành công trong 2 năm đầu được quyền extend hoặc renew cái visa này. Khả năng này ấy cũng nên được communicated clearly đối với các nhà tuyển dụng để cho các nhà tuyển dụng cái sự tự tin khi mà tuyển cái nhóm đối tượng này. Cái thứ hai nữa thì nên có cái sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa chính phủ các trường đại học, các nhà tuyển dụng và đặc biệt là có một cái crucial need để mà có những cái campaigns hoặc là có những cái cách tiếp cận một cách linh hoạt hơn và thực tế hơn để giúp cho các nhà tuyển dụng hiểu được cái mục đích và cái lộ trình của visa 485 này, để cho họ hiểu được là họ không cần phải fill in cái paperwork quá phức tạp, họ không cần phải sponsor cái nhóm visa 485 này. Và cái khuyến nghị thứ ba dựa trên kết quả nghiên cứu mà nhóm mình đưa ra, tức là các trường đại học cần phải có cái sự hỗ trợ tiếp tục và tốt hơn cho sinh viên để mà họ có thể tự tin hơn và có đủ điều kiện tốt hơn khi mà đi xin việc và tiếp cận với thị trường lao động khi mà cầm visa 485, tức là cần phải có continuing career support. Vì hiện tại cái nhóm visa 485 này thực tế là họ khá bơ vơ, tại vì họ không phải là người dân bản địa, cũng chưa có thường trú nhân, nhưng mà họ không còn là sinh viên của các trường đại học nữa và không có được sự hỗ trợ đầy đủ như khi còn là sinh viên, và họ phải tự đứng trên cái đôi bàn chân của mình để đi xin việc, và họ có gặp nhiều rào cản vì thiếu cái sự hỗ trợ tiếp tục đó. Và cái điều thứ tư nữa là trường đại học cần phải hỗ trợ sinh viên nhiều hơn trong việc tạo điều kiện cho họ có cơ hội để thực tập và thực hành ở các local business để cho họ có cái kinh nghiệm làm việc bản địa. Tại vì đây là một cái mảng mà nhà tuyển dụng nhận thấy là sinh viên quốc tế rất là thiếu khi mà đi xin việc. Một cái khuyến nghị liên quan tức là cần phải manage cái expectation của sinh viên quốc tế tốt hơn. Tức là như mình nói ban nãy, nhiều bạn cũng vẫn có cái ảo tưởng là cái visa 485 này đồng nghĩa với PR hoặc là đồng nghĩa với job, nên cảm thấy rất là thất vọng khi mà cái việc xin PR dựa trên visa 485 này nó không được như ý muốn, hoặc là việc xin việc cũng không được như ý muốn. Visa 485 này rõ ràng nó là một cái possible and legitimate pathway to PR, but it's not an easy pathway at all.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.